นะโมอะยีดาโต
อะยีดาโต
chúng ta đang nói về cái chuyện hội liệt nó quan trọng như thế nào, thì chương trình này sẽ nói trong vòng 48 hôm sự quan trọng vô cùng khẩn thiết của cái pháp hội liệt. Nếu mà không có hội liệt thì trong cái thời này thân thực mà nói chính chúng ta cũng bị trở ngại, khó có thể an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng qua chúng ta phải đưa ra cái lời khuyên của Ngài Ấn Quang. Ngài nói cố gắng tạo một cái đạo tràng nhỏ, một cái nhóm niệm Phật nhỏ, 5 người, 10 người cho đến 21 người là vừa đủ. Và đây là cái đạo tràng cứu người. Và trong cái kinh nghiệm ở Việt Nam chúng tôi cũng thấy rõ rệt như vậy. Thì hôm nay xin báo cáo với chị về một cái tin mừng rất là hay, và cũng để chứng minh cho lời nói của Ngài Ấn Quang Đại Sư là đúng. Ở bên Đức ngày hôm qua, Ngài đã báo cáo được thêm một người nữa vãng sanh. Cái nhóm hộ niệm này chỉ có 6 người, 7 người trong mấy. Người ta quyết lòng học cách hộ niệm, ta đi về Việt Nam học cách hộ niệm, xong rồi qua áp dụng. Thì còn sau 3 tuần là người ta đã đưa một vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là Bác Kiều Thị Hòa, pháp danh Diệu Nhã. Thì còn sau khoảng 3 tuần nữa, tức là hôm nay, người ta đưa thêm một người nữa vãng sanh. Rõ rệt là Ngài Ấn Quang nói đúng. Chỉ cần một nhóm người nhỏ nhưng mà đồng tâm hiệp lực với nhau, một đường mà đi, nghiên cứu cho thật kỹ phương pháp hộ niệm, cứu người trước mắt, chúng sanh vô biên thệ ngộ độ, chính là cái phương pháp hộ niệm này, cứu được từng người từng người khi họ xả bỏ vô thần đi về Tây Phương Cực Lạc. Ở bên Đức, cái chương trình mà định cư người Việt cũng cỡ chừng 35-36 năm nay. Nhưng mà cái hiện tượng này tại sao không xảy ra? Là tại vì người ta không hộ niệm, là tại vì người ta không nhất tâm nhất dạ đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong quá khứ cũng có nghe phong thanh nói là vãng sanh, vãng sanh, nhưng mà khi nghiên cứu cho kỹ, người ta đã hiểu lầm. Người ta tưởng vãng sanh là chết rồi được đám tiệc rất là lên đình, được tụng, được tán rất là nhiều là vãng sanh. Không phải. Mà hôm nay người ta mới chứng nhận rõ rệt là người vãng sanh. Bà Kiều Đê Hòa ra đi, 3 lần thơm thơm bay ra ngào ngạt mà để nó xông lên cái tầng lầu thứ 3. Hôm nay thì có một cái vị tên là Quản. Cô hộ niệm này có một vị sư cô tới chứng kiến. Vị sư cô đã nghe hộ niệm và tới hộ niệm cho cái vị này. Và trong lúc họ hộ niệm như vậy, họ luôn luôn liên lạc với chúng tôi, nếu có gì là người ta liên lạc liền, thì cũng có email qua email lại. Thì kết quả là ngày hôm qua cái người mà được hộ niệm đã ra đi với thổ tướng thật là bất khả tư nghị, đỉnh đầu ấm, thân sắc mềm mại. Và cái lúc 13 giờ sau khi tắt thở, người ta thấy thổ tướng đã đẹp, rồi người ta tiếp tục hộ niệm nữa. 22 giờ sau, thân tướng càng đẹp hơn nữa. Và khi mà cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, thì vị sư cô đó tới, nhìn thấy cái hiện tượng đó quá mừng mà khóc. Đây là một cái tin rất là hay. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình tu hành lâu năm là có thể an nhiên thành đạo. Không phải. Biết đường đi ta thành đạo, không biết đường đi đời đời kiếp kiếp vẫn còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Nhất là cái thời mạt pháp này, nghiệp chướng nặng vô cùng, rất là khó. Nếu mà chúng ta không biết kết bè với nhau để mà hỗ trợ cho nhau trong những giây phút xả bỏ bao thân, nhất định không có ai có được cái phước phận vượt qua sinh tử luân hồi. Quý vị tự kiểm chứng lấy. Hơn nữa là Phật chúng ta cái 84,000 pháp môn, pháp môn nào cũng vi diệu cả, nhưng mà chính Ngài Ấn Quang nói một câu như thế này, rất là cụ thể rõ ràng. Ngài nói thuốc thì không có hay, không có dở. Thuốc nào mà trị được bệnh là thuốc hay. Pháp không có cao, không có hạ, hợp với căn cơ thì tất sanh diệu dụng. Cái câu này khẳng định, chư tổ khẳng định và chư Phật cũng khẳng định rõ ràng. Phải hợp với căn cơ mới thành được đạo quả, không hợp căn cơ nhất định không thể nào thành tựu được. Chính vì nhiều người không hiểu cái chỗ này, cho nên nói tại sao pháp của Phật, kinh của Phật nhiều quá, tại sao ta chọn lựa, ta phân biệt, ta bỏ cái này lấy cái kia? Không phải. Mà thực ra là gì? Tất cả pháp môn của Phật đưa ra là để đối trị với nghiệp chướng của chúng sanh. Anh có bệnh giận, Phật dạy cho cái pháp trừ bệnh giận. Anh có bệnh giải đãi, Phật dạy cho cái pháp tinh tấn để mà phá trừ giải đãi. Anh có bệnh keo kẹt, Ngài dạy cho cái pháp bố thí để phá cái keo kẹt đó. Cho nên pháp môn vô lượng. Nhưng mà coi cái bệnh của mình là bệnh gì? Cái chính yếu của đạo Phật là cứu người vượt sanh tử luân hồi thì mới là chính. Và cái căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp quá ư là xấu, không có một cách nào có thể đối trị nghiệp chướng của chúng sanh trong cái thời mạt pháp. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn có nói thời kỳ chánh pháp chỉ cần giữ giáo luật cho nghiêm minh cũng có thể thành đạt. Thời kỳ tượng pháp tu thiền định có thể thành tựu. Thời mà pháp này chỉ còn có câu A-di-đà Phật mới có thể giúp một chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi. Hồi giờ ở tại bên Âu Châu, ở tại Úc, ở tại Mỹ, ở tại Việt, tại sao không có hiện tượng vãng sanh xảy ra? Là tại vì rất nhiều người quên cái lý nhiệm màu của câu A-di-đà Phật, không hiểu được một câu A-di-đà Phật cứu đến cứu pháp giới chúng sanh. Không những là phàm phu tục tử chúng ta mà đến sinh văn duyên giác Bồ Tát mà không niệm câu A Di Đà Phật cũng không thành tựu. Cho nên câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Mà chính Ngài đã qua nói nếu bỏ đường tắt niệm Phật đi về Tây Phương thì chính pháp giới chúng sanh không thể nào thành đạo được. Mà rời cái cửa màu niệm câu A Di Đà Phật này, mười phương chư Phật cũng vô phương cứu được chúng sanh, cứu pháp giới chúng sanh. Còn ta ở trong lục đạo luân hồi ăn làm gì? Những vị mà vượt qua tam giới rồi, thinh văn duyên giác là các vị a la hán rồi, đại bồ tát, mà không niệm Phật cũng không có bản sanh được tây phương cực lạc. Nhìn cái nón của Ngài quan tâm mà coi, trên cái nón của Ngài có hình Đức Phật không? Là chứng tỏ là Ngài luôn luôn là niệm Phật. Chính vì vậy mà ở bên Âu Châu chỉ còn nhóm 6 người thôi. Hôm trước đi qua bên đó tôi có gặp quý vị đó, hai tuần sau được đi về Việt Nam. Họ kéo cả một nhóm đi về Việt Nam luôn. Họ quyết tâm học cho được cái văn hóa vô niệm. Chỉ cần họ thành tâm làm được như vậy, 3 tuần sau áp dụng liền hồ niệm cho một người bản sanh. Rồi ngày hôm qua này có một người nữa bản sanh, mà họ cẩn thận hỏi từng chút từng chút từng chút. Có một cái gì ta hỏi liền, hỏi liền, liên tục liên tục liên tục, có một chút nào hỏi liền hỏi liền, áp dụng đúng đắn như vậy một người mới bản sanh được. Đơn giản rõ ràng là cái phương pháp cứu người nó nằm ngay tại chỗ này, chúng ta hết trơn. Chúng ta hôm nay học qua học lại học lên chúng rất nhiều về cái phương pháp hồi nhập, chúng ta nắm vững rồi. Một ngày nào đó quý vị về Việt Nam gặp bạn bè, gặp anh em, hãy loan truyền cái phương pháp hồi nhập này ra, chỉ để cho phương pháp hộ niệm. Chỉ có phương pháp hộ niệm này mới cứu được ông bà cha mẹ chúng ta bản sanh, mới cứu được những người có duyên bản sanh. Và nếu chúng ta ngồi đây mà khinh thường cái phương pháp hộ niệm nữa, khinh thường cái câu A Di Đà Phật nữa, tới đây niệm Phật ngày ngày đến nữa 365 ngày không có mất ngày nào nữa, sau cùng cũng không được bản sanh. Tại vì cái niềm tin quan trọng vô cùng, cái lòng chân thành quan trọng vô cùng. Chính vì cái sự quan trọng cần nên phổ biến ra, và chính mình còn phải đề cao cảnh giác, đừng nên để tâm mình chao đảo. Nếu mà tâm chúng ta chao đảo một cái, rõ ràng có những người tu 25 năm, có những người tu 34 năm, có những người tu 40 mấy năm cũng niệm Phật nhưng mà sao còn không được bản sanh. Ấy thế mà có những người ít tu Nhưng mà cái lòng chân thành, chí thành của họ, khi họ biết được câu A Di Đà Phật, họ quyết làm họ đi. Họ đi như vậy mà họ vẫn sanh một cách bất khả tư nghị. Còn chúng ta tu tà tà, tâm không vững, định chúng ta không có. Hôm nay thì định cái chỗ này, mai thì định chỗ kia, nhất định trong thời mạt pháp này lạc đường đi. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không cấm không được đem bất cứ một cái pháp lạ nào đưa vô trong Amitabha. Là sở dĩ Ngài sợ rằng là chúng sanh, các vị Phật tử ở trong đó lạc tâm. Đường của Ngài đi là dẫn thắng tắc đi về Tây Phương. Thì nhất là ngày ngày cái hung tố câu A Di Đà Phật, nghe câu A Di Đà Phật, giảng câu A Di Đà Phật, tất cả đều phải chuyên quanh chuyện đó. Nếu mà chúng ta giảng chuyện đời, nếu mà chúng ta giảng trước cái lý, nếu mà chúng ta giảng những cái pháp khác là lạc tâm liền. Mà lạc tâm là sao? Lạc tâm thì đời này nhất định phải luôn qua. Dù là giảng kinh Phật mà giảng ngoài pháp niệm Phật đa ngàn cũng không chịu. Sở dĩ như vậy là sao? Là tại vì chúng ta là hàng phàm phu tục tử đang hướng tu cái câu A Di Đà Phật, để cho một đồng một dạ, để cho nhập tâm cái câu A Di Đà Phật luôn. Lúc nằm xuống ta chỉ một câu A Di Đà Phật mà niệm, không còn niệm cái gì khác. Nếu bây giờ ta cứ ham cái này một chút, ham cái kia một chút, nói cho hay một chút, nói cho văn thơ một chút, nói cho khéo một chút, có chừng bị lạc vào cái chỗ mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có nói, rồi là tri kiến. Nói hay là bị lâm vào một trong cái bát nạn khổ mà hầu hết chúng sanh không hay. Cứ diễn giải hết cái lý này, hết cái lý đó, lý thật cao lên, vô tình tâm bị loạn và đưa vào tình trạng kiến thức thế gian mà dở quá, nhất định không thành tựu. Chính vì vậy mà câu A Di Đà Phật nhất định càng ngày càng chuyên vào, càng ngày càng nhiếp vào. Mà biết mình đã yếu rồi thì phải bảo vệ cái tâm của mình bằng câu A Di Đà Phật. Chung quanh ta phải có câu A Di Đà Phật, người bạn của ta cũng phải niệm câu A Di Đà Phật, gia đình của ta cũng cố gắng niệm A Di Đà Phật. Chứ không phải cứ mở cái tâm ra nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái nọ, cái tâm ta nó lạc một cái rồi thôi chịu thua. Nó nhập vào trong tâm chúng ta, lúc mà nằm xuống rồi tất cả những cái nó hiện ra, chịu thua. Ở bệnh đức một đời quan tiếp tu, nhưng mà gặp cái bệnh, gặp cái ban hồ niệm tới đây khuyên, phát tâm tin tưởng từ giờ lúc này tới cái lúc tôi ra đi, một câu A Di Đà Phật xin thưa đủ rồi. Như vậy thì chúng ta từ đây cho đến ngày lâm chung cứ một câu A Di Đà Phật. Ta thề quý vị là tới thượng phẩm mà giáo mới là tông phẩm hay hạ phẩm nữa. Còn nếu mà quý vị lơ là một cái, câu chuyện rất là mong cho tất cả chư vị, đây là những lời của các vị đại hội thượng giáng rồi dẫn giáng lại, chứ không phải là dẫn tự động nghĩ ra. Mong tất cả chúng ta ai ai cũng đi một đường thẳng bưng để mà cùng nhau về tới Tây Phương Cực Lạc thành đạo vô sinh. Nam mô A Di Đà Phật.